Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Đức Tiến ở huyện Vĩnh Thạnh và ông Nguyễn Hữu Nam ở huyện Phù Cát. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 26 ngày 5 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Đức Tiến ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì việc hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như sau. Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được ký kết giữa Sở Tư pháp với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý về việc thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về dân sự. Căn cứ yêu cầu trợ giúp pháp lý và thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với tổ chức có nguyện vọng và có đủ điều kiện sau đây. Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của luật này. Là tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có ít nhất một tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên hoặc một luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức. Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động trợ giúp pháp lý. Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư tư vấn pháp luật. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý, nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với luật sư có đủ điều kiện sau đây. Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư. Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 24 của luật này. Tổ chức cá nhân đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của luật này thì không được lựa chọn ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 2 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. Ông Nguyễn Hữu Nam ở huyện Phù Cát hỏi, việc vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 65/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, trong đó quy định việc vi phạm bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau. Làm lều quán tường, xây dựng các công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào cuốc xới, đánh phần cỏ, gieo trồng các loại cây hoa màu trên bờ, mái kênh, mái đập đất. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phá dỡ xê dịch mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đấu nối kênh, đường ống dẫn nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học trồng cây lâu năm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đào đắp ao hồ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi. Không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định. Không thực hiện kiểm tra đập hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định. Không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công. Không thực hiện kiểm định an toàn đập hồ chứa thủy lợi theo quy định. Phạt tiền đối với hành vi mở rộng quy mô công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm làm tăng diện tích công trình dưới 10m². Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình từ 10m² đến 30m². phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm, làm tăng diện tích công trình trên 30m2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi thay đổi kết cấu công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Xây dựng trái phép công trình ngầm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khoan đào khảo sát địa chất, khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất, khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đổ chất thải, rác thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức các hoạt động du lịch thể thao trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, khai thác nước trái phép từ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình phụ, cầu kè, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khai thác đất đá, cát sỏi và các loại vật liệu xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Lập bến bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện trái phép với mục đích kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nổ mìn và các hoạt động nổ khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 26 ngày 5 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu duy trì kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh đã đạt được trong năm 2024 và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ ở các độ tuổi trong năm 2025. Cụ thể, 11 trên 11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 11 trên 11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 4 trên 11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, 7 trên 11 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, 11 trên 11 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ đạo cho Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp huyện điều tra thống kê, lập hồ sơ phổ cập giáo dục cấp xã và thực hiện tự kiểm tra, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công nhận các địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nội dung để làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các trường trung học phổ thông phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ cấp huyện, xã thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát điều chỉnh vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo hướng dẫn của Trung ương để thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh theo quy định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền vận động giáo dục thanh niên trong độ tuổi tham gia học nghề, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí, trung tâm văn hóa thông tin thể thao, các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh cơ sở tăng cường truyền thông về kế hoạch phổ cập giáo dục xóa mù chữ, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Đồng thời khích lệ những đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Tỉnh đoàn chỉ đạo cho đoàn thanh niên ở cấp huyện phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác nắm chắc số lượng đoàn viên và thanh thiếu niên trong độ tuổi, tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực để động viên, cảm hóa những đoàn viên có biểu hiện thiếu tích cực trong học tập, thường xuyên vận động số đoàn viên, đội viên đã bỏ học giữa chừng, đến trường ra lớp. chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở phối hợp tốt với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong việc đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức đoàn trong nhà trường, trung tâm, từ đó có điều kiện động viên khích lệ đoàn viên, đội viên phấn đấu học tập có hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tiếp tục vận động hội viên phụ nữ cho con đi học đúng độ tuổi, không để con bỏ học, gắn với công tác chăm sóc và nuôi dạy con, tạo điều kiện hỗ trợ tinh thần vật chất cho gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, phấn đấu học tập ít nhất đến hết bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề. Hội khuyến học tỉnh chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác giáo dục, theo dõi nắm bắt tình hình học tập của học sinh ở khu phố, thôn, xóm để phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn học sinh bỏ học giữa chừng và huy động học sinh bỏ học trở lại học tập. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện kế hoạch, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền thanh thiếu niên trong độ tuổi phổ cập ra lớp. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Học tập Cộng đồng để huy động và tổ chức lớp bổ túc tại cơ sở cho số học sinh bỏ học giữa chừng và đối tượng mù chữ tham gia học tập. Cùng với đó, chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức vận động, huy động các nguồn lực xã hội về vật chất cho những đối tượng trong độ tuổi phổ cập có hoàn cảnh khó khăn, đủ điều kiện tiếp tục học tập. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác điều tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ và cập nhật đối tượng trong độ tuổi phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn, học sinh đang học hoặc đã bỏ học, số học sinh đang theo học hoặc đã học xong trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề để bổ sung số liệu đạt chuẩn theo quy định. Thường xuyên theo dõi, cập nhật đầy đủ số người mù chữ ở các độ tuổi, tích cực vận động người mù chữ tham gia học tập các lớp xóa mù chữ nhằm củng cố và từng bước nâng cao tỷ lệ người biết chữ. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tự kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ của đơn vị, tổ chức hội nghị sơ kết để đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ của địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.